Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, từ lâu tên tuổi của nhà văn Bảo Ninh gắn với tiểu thuyết Nỗi Buồn Chiến Tranh. Song ở lĩnh vực truyện ngắn, ông vẫn xác lập một giọng điệu riêng, nhỏ nhẹ, sâu lắng, đi vào những góc khuất tâm trạng giàu ám ảnh. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Mắc Cạn của nhà văn Bảo Ninh.
Vào thời của Túc và Hào, bỏ nhau dù đã dễ hôm xưa, nhưng chưa thể dễ bằng thời bây giờ thế hệ trẻ. Hồi đó, Hào Túc thuận vợ thuận chồng đến thế, đồng lòng đâm chung một lá đơn đánh máy, xưng chúng tôi, không nguyên không bị, cùng nhau thống nhất duyên cớ, lại còn cùng nhau chịu mọi tốn kém, san sẻ mỗi bên một nửa, tất tật những món trà thuốc, phong bao phong bì, dùng để bôi trơn các cửa. Vậy mà sự chia ly cũng rất lùng nhùng. Vợ chồng sát cánh, đợi chờ, mất biết bao nhiêu là công phu, nghị lực và phí tổn. Mãi hoài rồi mới tới được với cái ngày thu đẹp trời ấy. Hai người được chát triệu hầu tòa. Ở đó, sau khi nghe thêm một lượt nữa lời bà chánh án khuyên răn, can gián hòa giải, anh chị được cầm lấy bút và bây giờ mới thực sự là lần chót chữ ký của Hào và Túc nằm chạm nhau. Đôi lứa đã rẽ duyên lẳng lặng ra về, song cũng vẫn chưa thể ngay tức thì đôi ngả. Chiếc xe đạp sắm hồi mới cưới giờ đã bệ rạc, trèo trẹo nghiến răng. Túc và Hào một lần chót lai nhau dọc phố, từ tòa án về nhà đường xa 5 cây số. Và tuy rằng Hà Nội ngày thu đẹp trời thật đấy, nhưng với ai, chứ với họ, thì thời tiết sao mà tức thở nồng nực, oi ngột, nắng chang chang. Hỏi rằng vì sao ở đời có sự yêu nhau? Vì sao không đâu, người này lại chọn người kia? Từ lạ hoắc lạ hơ, tự dưng nhập một vào nhau. Đàn ông đàn bà, ai mà có thể trả lời? Cũng vậy, thiên hạ thôi nhau, không thương nhau nữa, đường ai nấy đi, nào có bởi can cớ gì? Sửa xưa, Túc Hào sơ khởi đánh bạn khi đang cùng nhau trên tàu liên vận. Cả hai cùng ra Hà Nội năm lên 18. Vì là con độc, không phải nhập ngũ, lại học giỏi đỗ cao, nên Túc được chọn đi Tây. Hào thì không giỏi mấy, nhưng thuộc diện ưu tiên. Tình bạn bè giữa hai người ra đời từ trong tình cảm chung của tập thể đoàn lưu học sinh, nô nức mừng vui, rời ga Hàng Cỏ. Sang tới bằng tường, chuyển qua các toa tàu Trung Quốc rộng rãi, sạch sẽ, tiện nghi, thật sướng. Còn vui hơn, năm ấy chưa ai có thể biết trước được là cuộc chiến tranh khốc liệt sẽ chấm dứt vào cuối mùa xuân năm sau. Chỉ khấp khởi biết rằng hành trình này đang rộn ràng đưa mình từng cây số một rời xa đất nước nghèo khó, nặng trĩu san nguy. Ngay sau đấy, tình cảm lại run rủi có được một tình cờ. Túc với Hảo cùng bị giữ lại ở một bệnh viện cửa khẩu, không theo đoàn được. Túc thì do đã tuổi gần đôi mươi mà lên khoai bị. Hảo thì phải chữa trị chứng ngoài da, tha từ sơ tán bên nhà sang. Hai người cùng xuất viện, và trên chuyến tàu xuyên Siberia, chỉ mỗi bé bỏng họ với nhau, lọt thỏm giữa những hành khách đồ sộ người Nga. 6 năm xa nhà, hai người chẳng được sống kề, nhưng không quá cách biệt. Hảo học ở Azerbaijan, Túc học ở Armenia. Thư từ, điện thoại thường xuyên, nghỉ hè, nghỉ đông đều đặn qua lại. Trước khi về nước, Túc sang hẳn Baku, phụ Hảo lo cái thùng hàng gửi tàu biển. Bây giờ đã mất nẻo về, theo đường xe lửa, hai người thu xếp bay cùng một chuyến. Tuy chưa đến độ phải cuống quýt cưới ngay khi vừa đáp xuống Nội Bài, họ cũng không quá trùng trình ngâm nga. Tìm hiểu nhau, rồi thì lấy nhau là lẽ đời cần thiết. Túc có căn hộ 24 thước vuông, khu tập thể thừa kế của song thân đã qua đời. Còn Hảo thì tuy ruột thịt đều đã vào hết Sài Gòn, nhưng bù lại, công cụ làm lớn, từ tận trong đó vẫn đủ lực với ra để thu vén hai chỗ công tác rất dễ chịu tại Hà Nội cho cả cô con gái lẫn chàng tân lang. Sau hôn lễ, cao đỉnh tình yêu dịu đi hơi mau. Cường độ vợ chồng thuần xuống, nhập rất nhanh vào nhịp sinh nhai ngày qua ngày. Nhưng nói chung, ai mà chả thế. Ở đời này, thật ra sự trăng mật của các lứa đôi không hừng hực cuồng náo, không nồng cháy xoắn xuýt, không kỳ thú lâu la như là người ta cứ tưởng. Có cặp chỉ trong cái nháy như Túc với Hảo là vừa phải. Thiên hạ thường than là tháng ngày gang tấc, kỳ tình thời gian chẳng chóng chẳng chầy. Điều độ ổn định, một lòng xin được hai chữ bình an, cuộc sống gia đình hạnh phúc nho nhỏ, thản nhiên vô sự đều trôi. Trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình. Chẳng hề có điểm xấu, tịnh không thoáng một triệu chứng nào báo trước, nồng nỗi tuyệt đối vô hình. Trong đơn, trước tòa, Túc và Hảo chẳng một lời đổ lỗi cho nhau, cũng chẳng nại ra chuyện gì từ sự đời, từ thế gian. Thế gian ai chẳng như ai, người thân người dưng, xấu tốt, dở hay. Còn sự đời là sự đời chung, thành phố, cơ quan, khu tập thể, sướng vui, khổ sở, may mắn, vận hạn. Nhún vai, chịu không cắt nghĩa nổi sự dã đám vô vị giữa Hảo và Túc. Những bạn bè từ thuở còn bên Liên Xô đùa rằng đôi uyên ương ấy bắt chước cuộc đổ vỡ diễn ra trên xứ sở yêu dấu của thời thanh xuân du học. Có vẻ như vậy thật. Tuy tổ ấm đã thôi ấm cúng từ lâu rồi, nhưng đúng là vào hôm họ chính thức đâm đơn thì đài báo đang ầm lên sự kiện Armenia và Azerbaijan nổ súng. Chuyện đục tường và thống nhất nước Đức gợi ý cho những kẻ có đầu óc hoạt kê gọi vách ngăn được dựng lên theo phán quyết của tòa tách đôi căn hộ Hảo Túc là bức tường Berlin. Chứng ngại bằng cốt ép không dày như bê tông đúc sẵn nhưng đủ bịt bùng. Chi phí vợ chồng cùng chịu. Và dù pháp luật không định rõ nhưng vợ chồng lặng lặng thỏa thuận. Anh ở buồng trong, nhường chị phòng ngoài. Diện tích bằng thế, song ít nhiều thông thoáng hơn. Biệt lập, cách bức rành rẽ trong ngoài, tuy nhiên không triệt để. Phần vì kiểu cấu trúc của căn hộ 24 thước khu tập thể vẫn buộc Hảo Túc vào ra một cửa, len cùng một lối đi cực hẹp, thổi nấu một khoang bếp nhỏ tẹo, tắm táp lau rửa và xử lý hàng loạt tình tiết riêng tư khác trong chỉ một ô vuông khít khịt không thể ngăn đôi. Phần nữa vì mùi mè hơi khí của cuộc ăn ở chừng 7 năm trời với nhau đã quyện dính, đã bết bám như keo, không cưa ra được, cũng không cách gì quạt thổi cho hà hết. Như đã thuật lại ở trên, buổi trưa ấy, sau phiên tòa Túc đạp xe Lai Hảo trở về khu tập thể, trời rất oi, song không phải do nỗi lòng khiến hai người cảm giác ra như thế, mà là thời tiết nó thực sự như thế. Đang quang, không gian bỗng sầm lại, biển mây kìn kìn, mưa ào xuống khi bánh xe đạp vừa chớm tới thềm. Mình ướt dính, Hảo vội đi tắm. Túc bật đèn lên và cứ nguyên tóc với vai áo ẩm ngồi xuống đi văng. Anh cắm phích samovar, vợ chồng anh chuyên dụng loại ấm này. Nước trà sùng sục sôi, rót vào đúng kiểu cốc Nga to đại, dày và nặng, nằm vừa xinh trong cái vỏ bạc có quai. Chạm khắc tinh xảo. Uống như vậy, dù không có trà đen, chanh lát với đường viên. Nhắm mắt lại, mường tượng ngoài kia tuyết rơi trắng trời. liên tiếp những chuỗi sấm lăn rền rền trên mây. Nhưng tai Túc vẫn chạm từng tiếng động khẽ trong ngách buồng tắm. Cái gáo nhựa múc nhẹ nước từ thùng phi ra, chậm chậm rối. Túc gạt cần máy quay đĩa, Triệu Triệu Bông Hồng. Bài này Túc luôn thích thật ồn, còn Hảo ưa nghe nhỏ. Túc cho hạ âm xuống một xíu. Giọng của ca sĩ và bước chân của Hảo đi vào phòng, lẫn dưới nền trầm trầm tiếng mưa rơi. Cảm thấy là Hảo đang tới rất gần mình, bên bàn. Nhưng Túc chẳng ngạc nhiên, chẳng hé mắt nhìn. Đã từ rất lâu rồi, chẳng một lời với nhau và luôn cẩn thận tránh không bao giờ cùng nhau một chỗ trong phòng. Xong bây giờ, chắc là Hảo cần một cuộc nghị bàn tính toán của nà, đồ đoàn, chia bôi dứt điểm. Để thoáng mặt bàn bầy giấy má, Thảo lách cách dẹp nước nôi đi và nhẹ bưng lọ hoa hồng ra bậu cửa. Một cú sét điếng hồn, tiếng choang vỡ trên nền nhà, giọng ca nghẹn cứng lại như là bị dẫm lên. Túc mở mắt, đèn đóm tắt ngấm cả. Hảo lúi cúi nhặt những mảnh vỡ của lọ hoa. Tầng trệt, điện cúp, tối âm âm. Ô cửa sổ sáng đùng đục, mặt kính ướt lòng ròng, vấy cả những vệt bùn từ sân thềm bắn tóe lên. Sau này ngẫm lại, Túc không tài nào hiểu nổi tại làm sao lại diễn ra như vậy. Anh chỉ có thể chắc chắn được một điều là mình không chủ định. Cả Hảo cũng vậy, không hề. Khi ấy Hảo chỉ là đã chạm rất khẽ vào Túc, có ý đề nghị anh dịch ra để chị lượm nốt những mảnh vỡ, cho nên hoàn toàn là bỗng dưng. Vậy thôi, như là chút một tiếng thở dài. Túc nặng nề ôm lấy Hảo, và ngược lại. Suốt chiều đó, tối đó, rồi thông đêm, dòng điện không hồi lại. Ngoài trời mưa khi tạnh, khi sầm sầm thác đổ, trong bóng tối nhòa mịt của căn phòng, dọc trên đi văng, hai người chẳng ăn, hầu như chẳng uống, hầu như không một lúc nào duỗi ra để có thể tạm rời nhau. Họ giết lấy nhau, chẳng thốt một lời, im lìm, mê lịm, gần như chết ngất. Có những khúc lặn, cùng nhau bật thiếp đi, nhưng như là sợ lỡ đà, nên lại vội vội cùng nhau hồi tỉnh, lại cùng nhau nín thở xa nữa vào cơn mộng du âm thầm hối hả, nóng bỏng và co giật, rực lên như lửa mà đời họ chưa từng. Miên man, miệt mài như thế, cho tới bất chợt một lúc nào đó, ánh đèn điện và đoạn cuối của Triệu Triệu Bông Hồng xô Túc ngồi bật dậy, choàng tỉnh. Trời sáng bạch, Hào đã xách xe đạp ra khỏi nhà từ bao giờ. Túc vơ vội áo quần, ào nhanh vào buồng tắm. Hộc tốc, anh chạy bộ đến bến xe buýt. Sự đời quả thật rất lạ. Bỏ vợ thì không được nghỉ việc một hôm nào, nhưng bỏ chồng thì được. Buổi chiều đi làm về, Túc cấm khẩu trước những đảo lộn mới mẻ Hào đã kịp gọn gàng hoàn tất trong ngày. Vách ngăn giữa hai phòng hiện lên như bởi phép màu. Đồ đạc thứ thì ở buồng trong vừa khiêng ra, thứ từ buồng ngoài mới chuyển vào, giao khoán bù trừ. Anh được cái này, chị giữ cái kia. Rạch ròi từ chiếc bát đôi đũa, sòng phẳng, phân minh, chẳng thể nói gì được nhau. Thực ra thì Túc cũng gượng có được đôi ba lời, song Hảo không hưởng ứng. Chị không lạnh mặt làm thinh, nhưng giọng chị bình thản, thái độ chị điềm nhiên như không vậy. Chẳng còn vương một gợn nào nữa của cái nông nỗi vừa xong nửa ngày một đêm mệt nhoài. Chị quét tước, lau dọn phần căn hộ thuộc sở hữu của anh. Chị là quần áo và sắp xếp lại tủ cho anh. Một thiện chí hững hờ với hàm ý khẳng định đây là lần chót, rằng từ đây mỗi người mỗi phận. Cố nhiên, đã thân ai nấy lo rồi mà vẫn một mái ấm thì hết sức cấn cái. Ngoài bầu dưỡng khí, suốt một thời gian dài, hai người vẫn còn phải chung hộ tịch, chung sổ gạo, chung nước chữ trong thùng phi, chung chạn bát, bếp dầu, chung công tơ điện, trăm thứ bà dằn của hậu thời kỳ bao cấp. Nhưng bởi vì đều là dân có học, lượng chữ nghĩa đầy ắp, cả hai nhà trí thức đều thấm nhuần lẽ sống phẳng phiu, ý tứ và biết điều của thời ấy, cho nên dù gì vẫn cứ chịu nổi. Buổi đầu, Hảo cũng khá là dè chừng, chằm chằm phòng thân như thể quá phụ thủ tiết. Về nhà là vào ngay buồng mình, dập ngay chốt cửa. Tối khóa trái, đêm xuống cài thêm then sắt. Một bước khỏi buồng cũng phải tươm tất trang phục và đầu tóc như đi ra phố. Chị cố hết sức tránh sự va chạm, nhất là tại những góc có tính công cộng của căn hộ. Nhưng sự cẩn trọng lơi lỏng dần vì mệt mỏi và vì chẳng cần thiết. Túc rất mực nghiêm ngắn, quá sức đàng hoàng, bản tính phải đạo và trình độ văn hóa đã giúp anh có được gần như ngay lập tức phẩm chất sáng giá nhất của một người láng giềng, ấy là đức dửng dưng. Miễn đưa mắt, miễn sòng tai, miễn can sự này nọ, vô hại, ơ hờ, bình chân như vậy, Túc có vẻ là người cuối cùng trong chung cư nhận thấy Hào đã mang bầu. Thậm chí, như là lời hàng xóm họ đùa cợt kháo nhau, thì bữa ấy, khi cô vợ từ nhà hậu sinh trở về, anh chồng cũ đã quá đỗi lấy làm lạ. Anh ta tưởng đâu tiếng trẻ oa oa khóc ở mé bên kia vách ngăn là kết quả của một quá trình sinh sản vô tính. Tất nhiên là thiên hạ người ta cứ thích hài hước cho vui thế thôi, chứ tấn hài kịch ấy chẳng hài một tị nào. Sự đời vô cảm, có gì mà vui. Hải Nhi chào đời do chửa hoang, mang họ của mẹ, thiếu ngày, kém cân. Mẹ nó lại không có sữa và dường như chẳng biết đường nuôi con. Càng thêm tháng, thể trạng của đứa trẻ như càng thêm sa sút. Nó khóc đêm khóc ngày, xả xã dai dẳng ẹ ẹ, rũa vào tai người ta. Túc chẳng thể thấy mặt đứa bé ở bên kia phách, nhưng anh bị buộc phải thu nhận tỉ mỉ từng nhịp sống ốm oặt của nó. Liền mấy tháng trời, anh thống khổ chịu đựng. Ban ngày không thể đứng, không thể ngồi, không thể lật nổi một trang sách. Buổi tối, canh khuya, nằm bên này vách, anh triền miên mất ngủ cùng với Hảo nằm bên kia. Anh cảm thấy quá sức tệ hại. Hôm ấy, 1 giờ đêm, Túc chồm bật dậy, ra khỏi phòng, đi tới, đẩy cánh cửa phòng ngoài. Cửa không chốt. Anh bước vào. Đèn ngủ đầu giường còn sáng. Một tay vẫn để trên vành đôi, nhưng Hảo đã lịm thiếp đi. Trong nồi, con bé nhẫn nại, khóc ngằn ngặt. Túc cúi xuống vén màn, ẵm nó lên. Chỉ một lát là con bé nín. Túc nhẹ chân đi lại trong phòng Hảo, đung đưa vòng tay, khe khẽ lầm rầm, khe khẽ ư ử gì đó trong họng, ra điều nực nịu. Khi Hảo thức giấc, đón lấy con bé đang ngủ ngon trong tay Túc, thì trời đã sáng hẳn. Từ đó, Túc nghiễm nhiên vào ra buồng Hảo. Không phải anh thường trực ở bên đó, nhưng cũng là mỗi tuần vài bận lần sang. Chẳng xin phép gì cả, cứ lặng lặng. Hảo cũng lặng lặng. Túc có thể ẵm con bé con lên, dỗ cho nó khỏi quấy. Có thể ngồi thử ra bên nôi, nhìn ngắm nó chơi hoặc là nó ngủ. Có thể một chốc, hay có thể ngồi nán cả giờ. Kệ, Hảo chẳng bảo sao. Tất nhiên, không phải tuyệt đối chẳng nói chẳng rằng. Thi thoảng, họ vẫn đôi điều này nọ, trao đổi về cái răng sữa mới mọc của con bé, về sự chán ấm chán mát, về cháo, về bột, về các thứ thuốc men của nó. Nhưng chỉ thế thôi, chưa bao giờ lan sang chuyện khác, nhất là không khi nào họ đả động nửa lời tới cái ngày thu ướt át tầm tã mưa rơi năm rồi. Nhẫn cưới tháo ra, rồi cất đi. Sinh con, Hảo phải mang bán đồ đạc trong phòng, nên nó cứ vơi dần. Bên kia vách, phòng của Túc cũng vậy, trừ những của vứt đi. Bao nhiêu món đồ có giá sắm từ Liên Xô với nhau, đã chia bôi với nhau ngày ly hôn, đều phải lần lượt cho ra chợ rời đi ở nhà người. Túc thì thậm chí cả từ điển, cả sách chuyên ngành cực quý, cũng mãi. Bia rượu không, thuốc lá từ, chẳng mang bè bạn, bỏ bẵng mọi thứ quan hệ. Thối hẳn chí tiến thủ. Vừa đó còn quyết liệt dốc công dốc của dự vào trận tranh giành suất nghiên cứu sinh nước ngoài. Thế mà giờ chỉ để thi lấy cái bằng phó tiến sĩ nội hóa dễ như trở bàn tay. Túc cũng xin kiếu. Tôi chẳng thiết gì, đời thế là hài lòng rồi. Họa hoàn có cơ hội chút tâm tình với một ai đó, Túc bảo vậy. Con trai con gái đều được, nhưng mà gái đầu lòng là nhất. Người cha, anh chồng nào không nói thế. Xong nghe từ Túc thì quả là nực cười. Tự anh cũng biết vậy. Bởi vì rốt cuộc, ngày qua tháng lại, đời anh vẫn thế thôi. một tay đàn ông nhầu nhĩ, khuôn mình nhỏ mọn, vào phần diện tích được chia và vào cõi độc thân thâm xịt. Kề bên anh, con gái của Hảo, mặc dù hết ốm lại đau, vẫn đã tuần tự biết lẫy, biết bò, chập chững biết đi, bi bô biết nói, và rồi cũng tới được vườn trẻ, tập bước vào đời. Nhưng đối với những chặng nhìn dần lên đáng yêu ấy của nó, dẫu có vẻ được phép can dự mà tình thực Túc chỉ là kẻ trầu rìa, anh có thể làm tất cả vì con bé. Tùy, Hảo chẳng đòi hỏi, chẳng khước từ. Chỉ có điều, dù không nói ra, nhưng với chị, hiện diện của anh chẳng thể cho anh một gram trọng lượng nào trong cuộc đời đứa bé và cố nhiên trong đời riêng của chị. Ý chí ấy thể hiện rõ ở những sao xu của Hảo, đặc biệt là từ khi đã qua được giai đoạn nuôi con vất vả nhất. Chị không quan hệ rộng, nhưng chị có những bạn tốt ở nhiều giới, một số ít trong đó là bạn rất thân, chí tình chí nghĩa, giúp đỡ mẹ con chị về mọi mặt. Cho nên vẫn món lương 3 cọc 3 đồng, cơ quan thì sập sệ xuống cấp. Chị đã từ từ ra khỏi cảnh túng bấn, chưa thật khá, nhưng là đã chớm có tiền. Hè năm đó, một ngày nọ, Hào đã khiến Túc tái người khi điềm nhiên đề nghị anh nhượng lại cho chị căn buồng của anh. Đang rất buồn bực bởi nỗi Hào đã vừa gửi con bé con vào Sài Gòn với ông bà ngoại mà chẳng hề để anh được một chút ý kiến ý cò. Túc bặm môi lại, lặng ngắt hồi lâu, rồi bật lên, hét vào mặt Hào rằng sẽ bán ngay, nhưng không bán cho cô với những cái thằng của cô. Không đời nào, nghe rõ chưa? Đồ! Bỏ lửng, anh đá sầm cánh cửa, lảo đảo bỏ đi. Nhân còn đọng một đống ngày phép, anh liền rời xa hẳn Hà Nội cả tuần lễ để lang thang ngẫm nghĩ, để dịu lòng. Trở về, nhẹ nhàng, xón bước vào buồng của mình. Khi bật đèn lên, anh sững người, đánh rớt túi sách. Vách ngăn cót ép, chát thắc ín, đã bị thế bằng một bức tường xây. Tường gạch kiên cố, vữa dày miết kỹ. Vậy mà cuộc nhậu ở phòng Hảo vẫn rội tiếng sang, không ồn gì lắm, nhưng mà nhức nhối. Túc bước vội khỏi phòng. Anh muốn vùng chạy khỏi căn hộ, thoát mình thật mau ra ngoài đêm. Nhưng mà chân không vững, như say. Khi loạng choạng đi dọc qua khoang bếp hẹp để tới cửa chính, Túc bất ngờ xô phải Hảo, ngã người vào người Hảo. Đáng lý xin lỗi thì Túc lại phũ phàng đẩy mạnh Hảo ra. Và rồi đột ngột, bất ngờ với cả chính mình, anh rít lên, văng ra nguyên vẹn cái từ mà tuần trước còn văng dở chừng. Hảo lặng người đi như là bị đánh vào mặt. Lời đã thốt ra không nuốt lại được, líu lưỡi, kinh hoàng. Túc bước giật lùi trở lại phòng của mình. Anh toan sập cửa lại, nhưng Hảo đã ở đó, ở ngưỡng cửa, gương mặt tái xanh, môi mím chặt và toàn thân run rẩy, đứng không vững, cơ hồ sắp ngã. Đám bạn ở buồng bên đều đã lơ mơ, đều đã ngả nghiêng, nhưng vẫn tiếp tục vui đến tận khuya. Chẳng ai nhận thấy là Hảo đã biến mất, hoặc có thấy thì cũng tảng lờ, nhận chìm sự thể ấy vào trong rượu và tiếng ồn ào. Người khách ra về sau cùng, đủ tỉnh táo để tắt đèn trong buồng Hảo, nhưng chỉ khép hờ cánh cửa chính của căn hộ. Tảng sáng, trời nổi một luồng gió lớn, cánh cửa ấy mở tung ra, rồi lại giận dữ tự đóng sầm lại. Ấy là cuộc vui cuối cùng, trận nhậu sau chót. Sau đêm đó, những người bạn kia không bao giờ trở lại. Nhưng mà rất đỗi lạ lùng là không chỉ bọn họ, mà toàn bộ bàn dân thiên hạ, khu tập thể, ngay sáng hôm sau, đều đã tường tận căn nguyên cái vẻ mãn nguyện uể oải trong những bước đi uyển chuyển, dáng người đung đưa thường ngày của Hảo. Sau khi Túc bay vào Sài Gòn với lá thư tay ủy quyền của Hảo, đưa được con bé con trở ra, người ta đùa rằng nếu chỉ một mình con bé thì không giải quyết được gì, nên nó nhất thiết cần cộng thêm một đứa em cho thành số chẵn để giúp mẹ nó với người chồng cũ có thể dễ dàng chia nhau. Lần mang thai thứ hai của Hảo khác nhiều so với lần trước. Nom nặng nề vất vả hơn hẳn, và tinh thần yếu đuối, không tự lực được, phải dựa nhiều vào Túc. Anh qua lại phòng bên thường xuyên hơn, chăm nom con bé con và đỡ đần việc này việc khác cho Hảo. Cả lo đưa chị tới nhà hộ sinh, rồi rước về cũng một thân anh. người ta mừng cho Túc và người ta không nhịn được cười. Con bé con không chỉ có thêm một đứa em mà hai đứa, hai thằng. Vẫn là số lẻ. Người ta nói là đời riêng của Túc đã hoàn toàn mắc cạn. Không thể từ bỏ khu tập thể để đến với miền xa đất mới mà lùi lại năm tháng xưa cũng không thể được. Bức tường xây ngăn đôi căn hộ, ai nấy đều biết chắc là Hảo không đời nào dỡ bỏ. Bây giờ lại đang những ngày giữa thu nặng nề mưa bão, khu tập thể úng lụt, các căn hộ tầng trệt ngập nước tới chấm bụng người lớn. Giường của bốn mẹ con Hảo như chiếc mảng nổi trên sóng nước. Túc ùm lội và bơi lo liệu tiếp tế nuôi nấng. Nhìn anh, người cha của những đứa con không cùng họ, thân thể mặt mày ướt át, đầm đìa bùn nước với mồ hôi, người ta không thấy là anh khổ sở, không nghĩ rằng anh bất hạnh. Cố nhiên thời nay, bây giờ nghe kể khổ kể xấu thời bao cấp đã mệt lỗ tai, nhưng xưa khi đang ở ngay trong cái thời bao cấp đó của Hảo và Túc, có mấy ai cho rằng mình đang trải qua một đoạn đời cực ơi là cực. Con người ta thuở ấy cũng như con người ta muôn thuở chỉ lo sống, cứ thế sống, sống và chỉ có sống mà thôi.
Giọng đọc Minh Nguyệt vừa thể hiện truyện ngắn Mắc Cạn của nhà văn Bảo Ninh. Biên tập viên Anh Thư có đôi lời chia sẻ cùng các bạn về tác phẩm này.
Nếu hình dung truyện ngắn này như những thước phim đã nhuốm màu thời gian, thì trong đó nổi bật hình ảnh của hai nhân vật chính không rõ ràng đường nét gương mặt, nhưng cùng chung cái dáng điệu cũ càng tất tưởi của nhiều trí thức thời bao cấp, loay hoay với miếng cơm manh áo, loay hoay với bi kịch cá nhân trong một không gian sống chật chội, ra đụng vào chạm của căn phòng nhỏ đã từng ấm áp, nay chót ngăn cách làm hai thế giới riêng. Hàng ngày họ vẫn gặp nhau, nghe được những thanh âm của nhau, nhưng thực sự là hai người dưng thuộc về hai thế giới khác. Ấy vậy mà hai thế giới đó vẫn không thể dứt bỏ được nhau. Ba đứa con chung được ra đời trong những phút yếu lòng của Hảo và Túc. Phút giây ấy chứng tỏ họ có còn yêu nhau không? Có chứ, còn yêu và đam mê. Nhưng họ vẫn không thể sống được với nhau, cũng không thể nối lại sợi chỉ hồng đã đứt, vì cái tôi của hai người quá lớn, vì những dạn vỡ đã quá sâu, vì cách sống của hai người đã khác, vân vân. Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của cặp đôi Hảo Túc. Có những nguyên nhân mang tính phổ biến, có những nguyên nhân thuộc về hai cá thể không dung hòa, không tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, điều hài hước và cay đắng rằng dù không còn là vợ chồng nhưng họ vẫn là bố mẹ, vẫn phải co kéo tất bật cho tổ ấm không còn trên danh nghĩa pháp luật. Cả hai đã mắc cạn trong không gian 24 m², mắc cạn với những ước mơ dự định cuộc đời, mắc cạn ở chính cái lưới mà họ đã răng ra nhưng không có ý định thu lại. Tình huống của Hảo và Túc thực sự bi hài, nhưng cũng khó trách họ được, bởi họ cũng chỉ là hai mắt xích nối tiếp nhau, xô đẩy nhau trong chuỗi mắt xích đang vận hành. Ở truyện ngắn này, ngòi bút của nhà văn Bảo Ninh vẫn thiên về gợi hơn là đi sâu miêu tả đời sống nội tâm nhân vật. Lối viết này có lợi thế là không thấy áp đặt chủ quan của tác giả, và người đọc người nghe thực sự cảm thấy được dự phần vào câu chuyện, được tiếp nhận theo cách riêng của mình. Cả một khoảng trống nội tâm của Hảo, đằng sau vẻ lo toan lầm lụi của Túc, cái kết nửa chừng xuân của truyện ngắn, vân vân, tất cả đều là những gợi ý để người đọc người nghe suy luận, phân tích, dự đoán. Hảo và Túc mắc cạn trong chính cuộc đời mình. Có một thời, chúng ta đã từng mắc cạn như thế. Tình huống này cũng vẫn tiếp diễn trong thời đang sống, và phần nào đó cũng là câu chuyện liên quan đến tồn tại của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và xã hội.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Anh Thư, các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hùng Sơn, kỹ thuật viên Anh Tuấn xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.